đáng lẽ người anh em đó phải chia sẻ tiếp, nhưng mà người anh em đó nói tôi phải chia sẻ tiếp. Bây giờ chúng ta chia sẻ, chúng ta thông công tiếp trong phần dạng ý. Cái chủ trong dạng ý có tựa đề là kế hoạch không hề thay đổi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có một kế hoạch, có giống như mỗi người chúng ta đều cũng có một kế hoạch. Chúng ta không phải là người sống mà không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Điều đó không thể nào được. Những người đàng hoàng thì không thể nào mà như vậy được. Mọi người đều có kế hoạch được cả, phải không? Không ai mà sống không có mục tiêu cả. Anh em nghĩ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta cũng không có mục tiêu à? Đức Chúa Trời cũng có mục tiêu, mà mục tiêu của Ngài cao hơn là mục tiêu của con người. Vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài cao hơn là người chúng ta. Isaiah nói đường lối của Chúa cao hơn đường lối của chúng ta. Suy nghĩ của Ngài cũng cao hơn suy nghĩ của chúng ta. Đó là bình thường thôi. Nếu chúng ta không có biết kế hoạch của Chúa thì chúng ta làm gì đó cho Ngài. Nhưng mà đó không phải là cái điều mà Chúa muốn. Dĩ nhiên giảng phúc âm là tốt. Nhưng đó chỉ là cái phần ban đầu cho kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho con người. Nhưng mà sau đó thì sao? Sự cứu rỗi đâu là tất cả. Nhưng mà Đức Chúa Trời có một kế hoạch rất tuyệt vời, cao hơn các bộ suy nghĩ của chúng ta nhiều. Chính vì vậy, thật quan trọng để chúng ta nhận biết ý muốn của Chúa. Nếu chúng ta không biết nhận biết ý muốn của Ngài, thì chúng ta chỉ làm gì đó cho con người thôi. Cho nên, có rất nhiều sự rối loạn ở giữa các tín đồ chúng ta, vì ai cũng làm theo ý của mình muốn. Đức Chúa Trời đã nói rằng, sau khi họ chuẩn bị vào đất tốt lành, Chúa đã nói rằng, từ ngày hôm nay, các ngươi không được phép làm những gì mà làm theo ý mình cho là đúng. Nếu không thì cuối cùng Đức Chúa Trời không đạt được mục tiêu của Ngài. Cho nên trong thời gian này, chúng ta phải thấy rõ kế hoạch của Đức Chúa Trời là gì. Cũng vấn đề không phải là xây dựng hội thánh, mà vấn đề là hội thánh thì như thế nào. Không phải là chúng ta chỉ có hội thánh để chúng ta nghe bài giảng hay là hát vào chủ nhật thôi, ở cầu nguyện rồi sau đó người ta đi về nhà. Có thể đối với anh em như vậy là đủ rồi, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời như vậy có đủ hơn, đủ tốt hay không? Đức Chúa Trời được cái gì, điều gì từ cái chuyện đó? Chúng ta có bao giờ hỏi Đức Chúa Trời Ngài có được gì hay không? Nhưng mà không ai hỏi cả. Nhưng mỗi người chỉ làm theo ý mình thích thôi. Cũng đều là nếu tôi thỏa mãn rồi đó, sau đó tôi về nhà rồi tôi đã làm tròn trách nhiệm của mình vào hôm chủ nhật, như vậy là đủ tốt với Đức Chúa Trời không? Hãy nhớ rằng Matthew Chúa đã nói, Chúa nói không phải ai gọi nói là Chúa thì sẽ được vào nước thiên đàng, mà chỉ có những ai làm theo ý của Cha trên trời mà thôi. Nếu mà tôi không làm theo ý của Cha, nếu chúng ta không làm thì dù chúng ta làm gì nữa thì chúng ta sẽ không được vào nước thiên đàng. Rồi sau đó Chúa nói tiếp, Chúa nói ngày đó sẽ có nhiều người nói là tôi đã giảng trong danh của Chúa. Giảng là Chúa, đâu phải là điều xấu đâu. Nhưng mà mọi người ta giảng theo ý của mình, theo gánh nặng riêng của mình, chứ không phải những có nhiều người giảng lắm. Nhưng mỗi người lại giảng theo cái điều mà mình cho là đúng. Rồi họ đã làm nhiều điều tốt cho Chúa. Làm những điều từ thiện tốt lành. Chúa nói với bảy hội thánh là gì? Chúa nói là ta biết các việc làm của ngươi. Nhưng mà việc làm không phải là mục tiêu của Chúa. Có một số việc làm là tốt, nhưng một số việc làm là không tốt lắm. Nhưng mà vấn đề tốt hay xấu. Nhưng mà đó phải là điều mà Chúa muốn. Rồi Chúa nói không phải trong danh của Chúa con đã đuổi quỷ. Trong Ma-thi-ơ 7 câu 21 tới 23. Chúa nói rằng ta không biết các ngươi. Nếu mà rất là đáng sợ. những gì mà chúng ta làm, chúng ta nghĩ là tốt, nhưng mà nó không có, nó không nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Nếu mà anh em làm nhiều điều tốt cho công ty, nhưng mà công ty không có muốn, cho dù nó tốt thế nào, nhưng mà nếu công ty không muốn thì anh em cũng sẽ bị mất việc, cũng bị đuổi việc thôi. Anh em không thể nào mà nói là nhưng mà đối với Chúa thì cũng không có chuyện nhưng mà. Chính vì vậy chúng ta phải hỏi Chúa là ý muốn Chúa là gì. Ý muốn của Chúa xảy ra trên đất này. Tôi đã hỏi với Chúa, đã nói là nếu Chúa không bày tỏ cho con biết ý muốn của Ngài thì làm sao mà con biết được, làm sao con có thể tự nghĩ ra được. Nếu Chúa không bày tỏ cho chúng ta, vì chúng ta không có hỏi, và Chúa không có bắt buộc ai cả. Từ sách sáng tới ký tới sách Khải Huyền, Chúa không có bao giờ ép buộc ai cả. Vì Chúa đã ban cho chúng ta một cái ý chí tự do, cả Adam và Eva cũng vậy. Chúa nói là cái cây kia không được ăn, cây hiểu biết được thiện điều ác, nhưng mà Chúa không có ép buộc họ, họ phải chọn. Ngày nay như vậy chúng ta cũng phải lựa chọn, nhưng mà anh em muốn lựa chọn gì? Nhưng nếu anh em không biết anh em phải chọn điều gì thì làm sao anh em có thể chọn được? Anh ta phải biết cái ý muốn của Chúa là gì. Thư Hebrew cho biết rằng Chúa đến, trong Hebrew 10 Chúa nói Chúa bạn Đức Chúa Trời đã ban cho Chúa Giêsu một cái thân thể để làm theo ý muốn của Cha. Khi Chúa sống trên đất, Chúa không làm bất cứ điều gì mà không phải là ý muốn của Cha cả. Và Ngài cũng không có nói, Ngài nói là thời gian của ngươi lúc nào cũng tiện, còn thời gian của ta thì không phải lúc nào cũng như vậy. Vì ta làm theo những luôn làm theo những gì mà Cha bảo, còn những gì Cha, Chúa nói rằng những gì mà lời mà ta nói không phải ta nói mà là Cha trong ta nói, và con không thể nào tự mình làm được gì cả. Anh em có tưởng tượng có người như vậy sống trên trái đất này không? Hay muốn của Cha rất quan trọng, cho nên cái điểm đầu tiên ở trong dàn ý này, kế hoạch của và sự kêu gọi của Đức Trời không có làm ngài hối hận. Anh em thay đổi ý muốn của mình như thế nào? Chúng ta thường hay thay đổi suy nghĩ của mình, ý kiến của mình lắm. Ví dụ như chúng ta làm điều này điều kia rồi hôm sau chúng ta thay đổi ý định của mình, rồi anh, như là anh em cũng thay đổi việc mình cũng thường xuyên hai ba lần. Giống như cháu tôi đã ba lần thay đổi công việc của mình, công việc này chuyển công ty này đến chuyển công ty khác. Lúc đầu nghĩ là công ty này là tốt, rồi sau đó là không tốt, rồi đổi công ty khác nữa. Rồi nghĩ là công ty thứ ba sẽ tốt, hãy chờ đợi thêm nữa đi. Chúng ta luôn thay đổi ý định của mình trong mọi lúc. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì không có bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời không bao giờ hối hận và không bao giờ nói dối cả. Ngài không bao giờ thay đổi ý định của mình. Chúa đã cứu mình rồi, anh em phạm lỗi rồi Chúa có đổi ý định không? Chúa nói là bây giờ không còn được cứu rỗi nữa. Nếu mà mình phạm sai lầm, Chúa có đổi ý định của Ngài hay không? Không. Nếu mà Đức Chúa thay đổi ý định của mình thì như sẽ như thế nào? Thì nếu như vậy thì tôi sẽ bị hư mất đời đời. Nên cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài không bao giờ thay đổi. Ngài không thay đổi kế hoạch của Ngài. Thậm chí trước khi sáng thế Ngài đã thấy chúng ta. Ngài không thay đổi ý định của Ngài. Nhưng mà vấn đề không chỉ liên quan tới sự cứu rỗi, mà trong Kinh Thánh Chúa đã bày tỏ kế hoạch của Ngài rất là tuyệt vời. Đức Chúa Trời muốn có một cái điều gì đó. Anh em có thể tự động đọc cái câu Kinh Thánh ở đây. Chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi sự lựa chọn của mình. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta rồi. Nên sau đó Chúa không có nói rằng ta đã chọn sai rồi. Giống như Chúa Chúa đã chọn Christian thì Chúa không bao giờ thay đổi ý định đó. Đức Chúa Trời không như chúng ta lúc nào cũng thay đổi ý định của mình. Cho nên Chúa nói là Ngài không phải là con người thay đổi ý định của mình hay là hối hận. Nếu mà Ngài phạm sai lầm như ta thì là đáng sợ. Hebrew nói rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là một sự cứu rỗi đời đời. Nhiều người tin rằng sự cứu rỗi có thể bị mất đi. Nếu như vậy không phải là sự cứu rỗi đời đời nữa. Đó chỉ là sự cứu rỗi tạm thời thôi. Lúc lên thì được cứu, rồi sau đó là hạ xuống, không được cứu nữa. Rồi được. Ở đây có một anh em có một cái người con gái đã được sinh ra. Sinh ra là đã sinh ra có được có thể hủy được không? Chúng ta đã trở được tái sinh trở thành con của Đức Chúa Trời rồi. Đức Chúa Trời có con đường của Ngài để mang chúng ta đạt tới sự trọn vẹn. Nếu có thể là trải qua các hình phạt, chắc chắn Ngài sẽ đạt được với chúng ta. Đức Chúa Trời có một con đường của Ngài. Anh em muốn đi con đường nào, anh em phải chọn. Anh em muốn chọn con đường được cùng cai trị với Chúa trong vốn 1000 năm, hay là anh em phải đi với con bị phạt trong 1000 năm. Tốt nhất là ngày bây giờ Chúa xử phạt chúng ta, Ngài xử phạt những người mà Ngài yêu, để cho chúng ta được dự phần vào sự thánh khiết của Ngài và được công bông trái công bình và bình an để con đường bình thường. Nếu mà tôi không có muốn, không sẵn sàng, khi Chúa quay lại, tôi sẽ bị ném ra ngoài nơi tối tăm bên ngoài trong một thời gian tạm thời. Lúc đó tôi phải ở đó, giống như là phù đạo ở lại lớp vậy. Lúc đó chúng ta phải trả giá. Cái năm trinh nữ khờ dại phải đi mua dầu, nhưng sau đó không được vào dự tiệc cưới. Cho nên chúng ta phải lựa chọn. Nhưng mà Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời không có thay đổi ý định của mình. Nếu mà được cứu rỗi, thì anh em không thể nào mà đánh mất sự cứu rỗi của mình được. Vì sự cứu rỗi là cái sự ban cho. Anh em đã nhận được quà tặng của ai đó chưa? Ví dụ hôm nay tôi tặng cho Philip một món quà. Rồi tuần sau tôi không thích Philip nữa, tôi đòi quà tặng lại. Như vậy đâu có được đâu. Đức Chúa Trời không có làm như vậy. Chúng ta cũng không làm như vậy. Đó là sự cứu rỗi đời đời. Sự cứu chuộc đời đời. Chúng ta đã được cứu rỗi và được tái sinh. Nếu mà chúng ta được tái sinh thì Chúa Đức Chúa Trời không thể làm ngược lại được. Nhưng mà chúng ta phải tiến lên. Để lớn lên. Khi đứa trẻ được sinh ra thì nó cũng phải lớn lên. Để được trưởng thành. Và cần thời gian. Sinh ra chỉ cần có 9 tháng thôi. Mà để lớn lên thì phải cần tới 90 năm. Cho khi được trưởng thành hoàn toàn. Đó là con đường của Đức Chúa Trời. Nhưng mà vấn đề là Chúa muốn làm gì với chúng ta? Anh em nghĩ rằng mọi người có thể làm theo theo ý của mình à. Tôi có thể lựa chọn tôi muốn phục vụ Chúa như cách nào à. Nếu Đức Chúa Trời có một kế hoạch đối với chúng ta. Cho nên chúng ta phải tìm kiếm nó trong lời của Ngài. Xem kế hoạch của Ngài là gì. Đầu tiên, ở trong phần 2 La Mã, ban đầu Đức Chúa Trời tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài, giống như Ngài. Điều này có nghĩa là gì? Có lẽ nhiều người chúng ta chưa bao giờ suy nghĩ xem chúng ta được tạo con người chúng ta được tạo ra cũng đều rất là tuyệt vời. Nếu tôi nhìn thấy cái tay của tôi, bàn tay của tôi, cái bàn tay này, bàn tay, nếu mà tôi có mất con cái đi thì tôi sẽ có vấn đề. Tất cả đều được tạo ra rất là tuyệt vời. Không có con thú nào trên trái đất này có được tạo ra như loài người cả, tuyệt vời như loài người cả. Thật là khung, con người rất là khôn ngoan. Có thể xây dựng rất là nhiều. Có thể dòng người Đức có thể làm ra xe Mercedes. Tôi chưa bao giờ thấy con khỉ có thể làm ra cái xe Mercedes được cả. Rồi làm ra nhà máy hay là anh em có thấy trong nhà máy có mấy con khỉ hay là trong không có lại tại lại vật khác có thể nào mà khả năng như con người cả. Thì con người được tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, giống như Ngài. Cho nên chúng ta rất là khôn ngoan. Tiếc rằng tội lỗi đã đi vào trong con người bởi cái sự cám dỗ của Satan đã đi vào trong con người. Giống như Roma 5 nói vậy, tội lỗi đã đi vào trong con người. Rồi bởi con người rồi dẫn đến sự chết. Sự chết cũng đi vào đó luôn. Rồi chết là cái gì rất là đáng sợ. Bây giờ tôi muốn nói về cái hình ảnh của Đức Chúa Trời. Hình ảnh của Chúa Trời nó là sự vinh hiển của Chúa. Bởi vì chúng ta sa ngã. Thưa Roma nói gì? Nói, Roma nói là tất cả mọi người đều phạm tội. Roma 3 nói là tất cả mọi người đều bị sa ngã và thiếu mất cái công việc làm tốt, thiếu mất tình yêu thương. Mà Kinh Thánh có nói như vậy không? Roma 3 câu 23 nói gì? Anh em phải đọc trong Kinh Thánh. Tất cả mọi người đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và cái hình ảnh này như thế nào? Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời, không thấy được trong thư Colosse. Nếu chúng ta biết cái sự vinh hiển là muốn biết sự vinh hiển là gì và muốn thấy cái hình ảnh này thì anh em phải chiêm ngưỡng Đấng Christ. Đức đến không chỉ là để cứu rỗi chúng ta, mà Giăng 1 đã nói rằng không ai đã thấy Đức Chúa Trời, chỉ có mình con một được của Đức Chúa Trời đã đến để bày tỏ Đức Chúa Trời ra ngoài, đầy ơn và lẽ thật. Nếu chúng ta thấy Chúa thì chúng ta sẽ thấy Cha. Như vậy không phải tuyệt vời sao? Chúa đã biểu lộ sự vinh hiển của Cha, cả cuộc đời của Chúa đều ở đó. Chúa sống chỉ nhằm để bày tỏ sự vinh hiển của Cha. Thế người ta thấy chúng ta, người ta thấy cái gì? Người ta chỉ nói thế người ta thấy gì khi người ta nhìn thấy chúng ta? Chúng ta mắc nợ Đức Chúa Trời. Chúng ta mắc nợ điều gì? Mắc nợ sự vinh hiển. Đức Chúa Trời đã tạo cho chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Thật là vinh hiển, rất là tuyệt vời. Đáng lẽ chúng ta phải bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ra. Cho nên Phaolô nói trong thư Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 15 nói rằng hội thánh là cái điều mầu nhiệm của sự tinh kính. Đức Chúa Trời được bày tỏ trong xác thịt. Chúng ta nói chúng ta là hội thánh, thế chúng ta bày tỏ cái gì? Chúng ta bày tỏ xác thịt thôi. Bắt cái tôi của mình, cái tôi được bày tỏ qua xác thịt. Rồi cái ý kiến của chúng ta được bày tỏ qua xác thịt. Đáng lẽ cái gì được bày tỏ ra? Nhưng mà Đức Chúa Trời phải được bày tỏ qua xác thịt mới đúng. Nó không liên quan tới sự cái lý thuyết, mà nó liên quan tới sự vinh hiển. Nếu mà người ta tới Sion thì người ta muốn thấy cái gì? Thấy một cái bài giảng tốt à. Nếu mà người ta đến với chúng ta, người ta thấy cái gì? Người ta nghe giảng phúc âm. Nhưng nghe là một chuyện, nhưng người ta muốn thấy cái gì đó. Ai muốn thấy cái gì đó. Chúng ta có cái gì để bày tỏ người ta ra? Chúng ta muốn bày tỏ cho người ta rằng Đức Chúa Trời bày tỏ qua xác thịt, được công bình ở trong Thánh Linh và thấy bởi các thiên sứ. Giăng 3, đó là Timôthê thứ nhất, đoạn 3 câu 16. Chúng ta nghĩ là không ai thấy nên chúng ta làm gì đó. Nhưng mà các thiên sứ thấy hết tất cả. Chúng ta không chỉ giảng cái bài giảng gì đó, giảng phúc âm. Nhưng mà nó phải bày tỏ ra ngoài. Nó phải đến từ Thánh Linh, phải sống động. Nếu mà Đức Chúa Trời được bày tỏ ra, thì thật là đơn giản để truyền cho người ta biết những gì mà chúng ta thấy. Philip đã hỏi Chúa Giêsu rằng là hãy bày tỏ Cha. Chúa nói là ta ở với các ngươi mà các ngươi không thấy ta. Chúa nói ai thấy ta thì thấy Cha. Ta với Cha là một. Chúng ta nói về sự hiệp một, nhưng mà sự hiệp một của chúng ta phải là hiệp một với Chúa, chứ phải là sự hiệp một giữa con người với nhau. Nhưng như tôi nói là anh em phải hiệp một với tôi. Nếu mà không phải hiệp một với tôi thì không phải là sự hiệp một. chúng ta nói về sự hiệp một. Và sự hiệp một, hiệp một là gì? Mafia, bọn mafia cũng là hiệp một với nhau vậy. Các đảng cũng hiệp một với nhau. Có nhiều loại hiệp một. Nhưng mà sự hiệp một mà thật mà trong văn 17 là gì? Là chúng ta hiệp một giống như cha và con. Cũng là hiệp một, cha trong con và con trong cha. Đó là sự hiệp một. Sự hiệp một rất tuyệt vời, đặc biệt. Không phải là hiệp một theo kiểu của con người. Con người cũng có thể làm nhiều sự hiệp một. Nếu anh ví dụ như là nếu mà anh em không đồng ý với tôi thì anh em phải bước ra khỏi cửa. Chứ nghĩa, cứ hiệp một là phải hiệp một với người nào đó. Nếu mà anh em có ý kiến khác thì hãy đi ra khỏi đây. Không bao giờ gặp anh em nữa. Có một số nhóm theo kiểu hiệp một như vậy đó. Đó là cái sự hiệp một của con người. Nhưng mà hiệp một của Đức Chúa Trời muốn có là sự hiệp, giống như là sự hiệp một của Ngài với cha. Nếu chúng ta không hiệp một với cha thì làm sao mà chúng ta giữ sự hiệp một với nhau được? Làm thế nào chúng ta có thể hiệp một với nhau được? Chúng ta có thể giữ sự hiệp một như vậy bao lâu? 1 năm, 2 năm, 10 năm, 30 năm. Sự hiệp một như vậy thì không thể nào mà kéo dài mãi được. Nếu mà chúng ta không hiệp một với cha, đây là sự hiệp một với của Chúa, là sự hiệp một rất là tuyệt vời. Chính vì vậy, vì chúng ta thiếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, sự vinh hiển là sự biểu lộ của sự hiệp một tuyệt vời này. Lời khen Chúa, Đức Chúa Trời đã tạo cho chúng ta theo hình ảnh của Ngài, giống như Ngài, là người rất là có nhiều khả năng. Họ sẽ ở Stuttgart, có nhiều cái tòa nhà đẹp, mấy con thú, mấy con kiến có thể xây những cái nhà như vậy không? Chỉ có con người thôi, nhưng mà con người cũng làm những điều xấu xa. Cái ý định của con người cũng là xấu xa, là sự biểu lộ của ma quỷ. Chính vì vậy, kẻ thù ghét con người, ma quỷ ghét con người. Tại vì mỗi khi ma quỷ thấy con người thì ma quỷ nhớ Đức Chúa Trời, về Đức Chúa Trời để tạo theo con người theo hình ảnh của Ngài và theo giống như Ngài. Nhưng sau khi mà tội lỗi đi vào trong chúng ta bày tỏ cái gì? Chúng ta biểu lộ điều gì? Anh em hiểu phải không? Cho nên Đức Chúa Trời mới nói rằng họ sẽ cai trị trên đất, trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26. Thời thống trị trên tất cả, cai trị tất cả gì mà Đức Chúa Trời tạo ra. Sau khi mà Đức Chúa Trời tiêu diệt tất cả qua lục đại hồng thủy, chỉ còn Noe và gia đình của ông. Noe đã cho mấy con thú ra khỏi thuyền. Rồi Đức Chúa Trời nói gì với Noe? Chúa đã nói rằng, Chúa nói với Noe, ta đã tạo cái con thú này cho nó sợ ngươi. Đức Chúa Trời không có bao giờ thay đổi ý định của mình cả. Chúng ta có sự cai trị tất cả con loài thú trên đất này. Ngạc nhiên phải không? Chúng ta phải cai trị. Đặc biệt là chống lại Satan. Satan là con thú, là bò sát. Chúng ta phải dẫm đạp đầu của nó. Những gì mà chúng ta sáng và thấy hôm nay, chúng ta phải suy gẫm. Chúng ta phải biết rằng Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Không. Và khi Chúa sống lại từ cõi chết. Vậy coi con người mới cũng có hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy, chúng ta phải trải nghiệm Đấng Christ, phải được đổ đầy bởi Đấng Christ, phải có thể được Đấng Christ nhiều hơn. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, nhưng mà hội thánh là sự đầy dẫy của Đấng mà đổ đầy tất cả mọi sự. Nếu mà hội thánh không được đổ đầy bởi Đấng Christ thì chúng ta biểu lộ cái gì? Đó là sự biểu lộ của cái gì? Của hội thánh. Cho nên hội thánh không chỉ đơn giản là một thành phố có một hội thánh, không đơn giản như vậy. Nếu như vậy thì quá đơn giản đi. Nhưng mà không phải như vậy. Chúng ta xây cái gì đó thuộc trời. Những điều thuộc trời. Khi Chúa giải thoát dân Ngài ra khỏi Ai Cập, Chúa đã nói rằng Nếu mà các ngươi giữ lời của ta, thì các ngươi đối với ta sẽ là một cái vương quốc thầy tế lễ, một cái dân tộc thánh, một cái dân thuộc riêng về ta. Chúng ta là hội thánh, không phải là quyền sở hữu của anh em, mà là sở hữu của Chúa, tài sản của Chúa. Chúa đã nói rằng ta muốn xây dựng hội thánh của ta, các cổng của âm phủ sẽ không thắng được hội thánh đó. Nếu mà hội thánh là của tôi hay của anh em, thì dĩ nhiên thì ma quỷ là rất là vui mừng. Ma quỷ sẽ nói đó cũng là hội thánh của ta. Không phải Chúa đã nói rằng nhà hội của Satan, phải không? Cuối cùng có nhiều vấn đề trong 60 năm của cuộc đời của tôi thấy rất là nhiều. Có nhiều vấn đề trong hội thánh, không có hội kết. Chúng ta được tạo ra theo hình ảnh của Ngài. Cho nên Đức Chúa Trời muốn có một cái vương quốc của Ngài, không phải là vương quốc nào đó, mà là vương quốc của các thầy tế lễ. Chính vì vậy, các thầy tế lễ rất quan trọng. Nhưng mà dân của Chúa đã sa ngã hết. Còn mang theo các thần tượng đến của Ai Cập, theo họ. Cuối cùng họ lại kêu Aaron làm cái con bò bằng vàng cho họ thờ. Thật là đáng sợ. Chỉ sau đó thời gian ngắn thôi, họ đã có suy nghĩ quỷ quái như vậy. Thật là con người ngã sa ngã như vậy. Đức Chúa Trời đã bảo Môi-se đi xuống núi, nói dân của người làm cái gì đó tồi tệ. Và Môi-se đã làm gì? Môi-se đã vạch thẳng một cái đường thẳng dưới đất. Ở dưới đất nó ai đứng về phía Đức Chúa Trời thì hãy đi về phía của ta. Chỉ có người Lê-vi đứng về phía Môi-se thôi, đứng ở phía đó. Còn những người khác thì 12 chi phái, mà chỉ có chi phái Lê-vi mới đứng về phía Đức Chúa Trời. Và phần thưởng là gì? Phần thưởng là họ nhận được chức tế lễ. Đức Chúa Trời muốn có một vương quốc thầy tế lễ, muốn tất cả dân đều là thầy tế lễ. Nhưng cuối cùng, từ 12 chi phái, chỉ có một chi phái được chọn thôi. Chúng ta biết rằng cả chi phái Lê-vi, sau đó người Lê-vi cũng sa ngã. Cuối cùng chỉ có một gia đình Sa-đốc thôi. Có một người anh em của chúng ta có tên là Sa-đốc ở bên Paris. Nếu ta đọc Ê-xê-chiên 44, chúng ta biết là ở trong vương quốc 1000 năm chỉ có thầy tế lễ Sa-đốc thôi, con cháu của Sa-đốc mới được phép đến để phục vụ Đức Chúa Trời. Đây là một cái đặc quyền. Đức Chúa Trời đã nói với nói dân Do Thái là nói với Aaron, ta đã ban cho chức lễ cho các ngươi là một cái đặc ân tuyệt vời. Nhưng mà người ta không muốn. Người ta nghĩ rằng trong nhà thờ Công giáo thì chỉ có các linh mục mới làm thầy tế lễ thôi. Đó là những thầy tế lễ giả. Đáng lẽ tất cả chúng ta đều phải là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Chúng ta nghĩ người ta nói là đó chỉ là thuộc về Cựu Ước thôi. Vậy anh em hãy đọc Phi-rơ thứ nhất đoạn 2. Phi-rơ đã nhắc rất là rõ những gì mà suốt Ê-díp-tô ký 19 câu 6 nói. Anh em hãy thử đọc Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 5. Và anh em cũng hãy được như đá sống được xây nên nhà thuộc linh, làm chức tế lễ thuộc linh, làm chức lễ thánh, để dân của lễ thuộc linh nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Và trong Kinh Thánh có chép rằng, này ta đặt tại Si-ôn hòn đá gốc nhà đã chọn lựa và quý báu. Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên anh em là kẻ đã tin thì là đã quý. Nhưng với những kẻ không tin thì hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra bèn trở thành đá gốc nhà, là đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã. Họ bị vấp đá đó vì họ không phân phục lời Chúa là điều đã định sẵn cho họ rồi. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, là dân thánh thuộc về dân dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Chương này bày tỏ điều gì cho chúng ta? Đầu tiên, chúng ta phải là đã sống chứ không phải đã chết. Đức Chúa Trời không muốn xây một cái hội thánh chết như là Sạc Đe, mà tất cả phải là hội thánh sống, trở thành nhà thuộc linh chứ không phải là nhà bằng vật chất ở đây. Hội thánh không phải là cái tòa nhà đẹp, cái đó không phải là vấn đề. Và chúng ta xây một cái nhà thuộc linh, và đó cũng là một cái chức tế lễ thánh để giảng bài giảng mỗi chủ nhật à, phải không? Không. Để dâng củ lễ thuộc linh. Có nhiều người nói là củ lễ là thuộc về củ. Chỉ nhiên chúng chúng ta đâu có dâng con thú nào đâu, đâu có dâng con bò, con chiên nào đâu. Nếu mà chúng ta dâng con chiên, con bò thì phải có nhiều chuyện để làm. Nhưng mà chúng ta là dâng củ lễ thuộc linh. Đấng Christ là hiện thực của tất cả các củ lễ này. Ngài là củ lễ thiêu, củ lễ thức ăn, củ lễ hòa bình, củ lễ dơ qua dơ lại của đưa lên, củ lễ nước thức uống, củ lễ chuộc sự quốc phạm. Chúng ta chỉ nghĩ, chỉ biết Đấng Christ là Đấng cứu rỗi của tôi thôi. Nhưng mà Đấng Christ cũng là củ lễ thiêu của chúng ta. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa sống cả cuộc đời của Ngài chỉ được sống cho ý muốn của Cha mà thôi. Thế còn chúng ta thì sao? Chúng ta có sống cho ý muốn của Cha không? Tôi chỉ phục vụ Chúa, chỉ có vài tiếng trong ngày, trong tuần thôi. Còn tôi phục vụ làm công việc của tôi là 4-10 tiếng một tuần. Tôi không muốn nói là anh em bỏ việc làm của mình, nhưng mà trong công việc của anh em cũng có thể trải nghiệm Chúa được. Anh em làm điều đó cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và anh em cũng có thể bày tỏ Đức Chúa Trời ở đó được. Em hãy tưởng tượng xem. Cho nên Colossae mới nói là hãy làm tất cả những gì chúng ta làm trong lời nói hay hành động, hãy làm trong danh của Chúa Giêsu, và để làm vinh tôn kính Cha. Như vậy không tuyệt vời sao? Cho dù ở trong trong gia đình là vợ hay chồng, chúng ta cũng phải học, chúng ta phải sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chứ đừng có mỗi ngày gây gổ với nhau. Nếu như vậy thì không phải biểu lộ của sự vinh hiển. Ngợi khen Chúa. Chúng ta là thầy tế lễ. Và hội thánh là một cái nhà thuộc linh. Là một chức tế lễ thánh. Cái đó không phải là thuộc về cứu ước. Những gì mà ở trong tân ước đều là sự ứng nghiệm của những gì mà chúng ta gọi là cứu ước. Cái đó không có gì mới cả. Chỉ giao ước cũ là cái bóng của hình bóng của Đấng Christ. Như Đấng Christ là hiện thực của tất cả những gì được ghi ở trong trong Kinh Thánh. Nhưng mà điều quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời muốn có với dân của Ngài là một vương quốc thầy tế lễ, là Sion. Cho nên Đức Chúa Trời muốn xây dựng một vương quốc thầy tế lễ. Cho nên trong Matthew 16 khi Chúa nói ta muốn xây dựng hội thánh của ta, không phải là hội thánh theo ý muốn của chúng ta, mà Chúa muốn có Sion, là thành của Đức Chúa Trời hàng sống, là Jerusalem ở thuộc trời mà chúng ta đã vừa đọc. Và Sion là chức tế lễ thánh, là một cái nhà thuộc linh. Chúng ta phải đọc vào cái bối cảnh, cái văn cảnh như vậy. Cho nên Đấng Christ ở đây mới nói là Đấng Christ là đã góc nhà, giống như trong Ephesos nói Chúa là cái nền và cũng là đã góc nhà. Qua đó ta xây dựng hội thánh. Và chúng ta đừng có xây chức tế lễ, hội thánh là chức lễ thánh, chứ là một vương quốc thầy tế lễ, chứ không phải theo quan niệm của mình. Nó không thể nào khác được. Chúng ta không có nhiều thời gian để đi vào từng cái điểm đó. Nhưng mà Chúa sẽ bày tỏ cho anh em. Tôi tin rằng những câu kinh thánh này rất là rõ. Ở trong cựu ước thì Aaron là thầy tế lễ thượng phẩm. Chúng ta có biết Chúa là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta hay không? anh em chỉ biết ngài là đang cứng rỗi và là sự sống của anh em thôi. Anh em chỉ biết là Chúa là sự sống của anh em, nhưng mà để làm gì? Chúa làm gì ở trên trời bây giờ? Chúa nghe nhạc, Chúa nghe cả đàn của các thiên sứ à? Anh em nghĩ là Chúa nghe nhạc của các thiên sứ hát à? Không. Một mà là Chúa là thầy tế lễ, một tế lễ thực phẩm của chúng ta. Chúa cầu thay chúng ta trong mọi lúc. Và Chúa muốn cứu rỗi chúng ta đến hoàn toàn luôn. Đến toàn vẹn. Anh em đã được cứu chưa? Rồi. Chứ anh em đã được cứu rỗi hoàn toàn chưa? Không ai nghĩ tới điều đó cả. Người ta chỉ nghĩ đến sự được cứu, rồi sau đó có nhiều vấn đề khác nhau. Trong Kinh Thánh có cái thuật ngữ là sự biến đổi. Được biến đổi từ vinh hiển này đến vinh hiển khác theo hình ảnh của Ngài. Hình ảnh mà chúng ta được tạo ra. Đó là sự cứu rỗi cho đến toàn vẹn luôn. Chúng ta chỉ nghĩ là Chúa ngồi ở đó thầy tế lễ theo một trật tự Melchizedek. Nhưng Khải Huyền 1 nói rằng Ngài cũng là thầy tế lễ và đi giữa các chân đèn vàng. Anh em chỉ nghĩ là anh em nghĩ là Chúa chỉ ở trên trời thôi à. Mà Ngài còn đi giữa các chân đèn vàng nữa. Cái chân đèn vàng ở đâu? Chứ cái chân đèn vàng trong thời Môi-se ở đâu? Ở ngoài sân à. Cái chân đèn vàng chỉ ở trong nơi thánh thôi. Và có phải mọi người được vào trong nơi thánh ở đó để phục vụ à? Không, chỉ có các thầy tế lễ mới được phép vào trong nơi thánh thôi. Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm. Khải Huyền 8 câu 1. Và đó là cái điểm chính, cái điều trọng tâm. Khải Huyền Hebrew chương 8 câu 1 nói gì? Điểm chính nó là gì? Là chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm giống như vậy. Ngài ở trong cái đền tạm trên trời làm bởi tay con người à? Không phải tay con người. Không phải bởi tay con người. Như vậy có rõ cho tất cả chúng ta chưa? Anh em có rõ chưa? Khi Chúa mở mắt chúng ta ra và chúng ta đọc những lời này thì nó rất là rõ ràng. Cho nên Khải Huyền chương 1 nên hội thánh mới là chân đèn vàng. Và Chúa là thầy tế lễ thượng phẩm đã chăm sóc cái chân đèn vàng này mỗi ngày một ngày phải thêm dầu mới vào cho chân đèn. Bây giờ hết thời gian chia sẻ rồi phải không anh em? Tôi xin lỗi. Và cái mục tiêu kế hoạch của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thay đổi cho đến khi mà Ngài đạt được mục tiêu rồi. Ngài sẽ đạt được mục tiêu này không phải với tất cả mọi tín đồ mà với một phần dân sót thôi, một phần số ít thôi. Đức Chúa Trời không cần phải nhiều người, mà Ngài cần những người trung thành với Ngài. Ở trong Cựu Ước Chúa cũng nói như vậy. Và ngay ấy, mặc dù dân Israel rất là đông như là cát trên biển, nhưng mà chỉ có một cái dân xóm được cứu thôi. Không phải do chúng ta đặc biệt gì cả. Đó là ân điển của Chúa. Tôi không biết tại sao mà Chúa bày tỏ cho chúng ta những điều này. Mà Chúa đã bày tỏ chúng ta thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải vâng lời Ngài. Những gì chúng ta làm ở đây không phải là do chúng ta giỏi hơn người ta. Chúng ta không phải như vậy. Chúng ta không có đặc biệt gì hơn người khác. Nhưng mà chúng ta muốn làm những gì? Chúng ta chỉ muốn, chúng ta phải làm gì mà Chúa muốn. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Chúng ta cũng không phải chống lại những người khác. Nếu người ta không muốn, người ta không muốn, thì chúng ta đừng có ép buộc người ta. Chúng ta cũng đừng bắt buộc người khác dâng của lễ cho cha. Ngay cả giữa vòng chúng ta cũng vậy, đừng có ép buộc ai dâng của lễ cho cha cả. Trên Chúa ban cho chúng ta ân điển để chúng ta làm theo ý của cha. Cái điểm ở đây là Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi ý định của Ngài cả. Cho dù không ai muốn cả. Cho dù chỉ có một chi phái Lê Vi hay là cuối cùng có một gia đình Sa Đốc thôi, Đức Chúa Trời cũng muốn có chức tế lễ. Để khen Chúa.